Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Bài giảng, ai quan tâm đây? Kinh Thánh, Công vụ chương 4, câu 32 đến câu 35. Người giảng, Tiến sĩ Fred Craddock. Tiến sĩ Fred Craddock là một nhà giảng đạo xuất sắc và là giáo sư danh dự được yêu mến, dạy bộ môn tuyên đạo Pháp và Tân ước tại trường thần học Kettler, Đại học Emory. Được biết đến với cách tiếp cận tiên phong trong việc giảng dạy bằng hình thức kể chuyện, tiến sĩ Craddock đã thay đổi cách soạn thảo và truyền tải bài giảng, làm cho các văn bản kinh thánh trở nên sống động, liên hệ trực tiếp với người nghe. Ông được Đại học Baylor vinh danh là một trong 12 nhà giảng đạo hiệu quả nhất trong thế giới nói tiếng Anh. Tôi muốn chia sẻ từ ghi chép của Luca, quyển số 2, mang tên Công vụ các sứ đồ. Tôi đọc một vài câu trong chương 4. Bây giờ cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý. Không ai xem tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Giêsu, và Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người. Vì thế, không ai trong các tín hữu thiếu thốn, vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, đem số tiền bán được đặt dưới chân các sứ đồ. Rồi tiền ấy được phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người. Luca là một trong hai chức giả Tân ước dành nhiều giấy mực với cơn khủng hoảng chính yếu của hội thánh thời đầu. Ấy là sự ra đi của Chúa Giêsu. Tùy hội thánh Cơ Đốc khắp nơi trên thế giới kỷ niệm ngày phục sinh như ngày khải hoàn, ngày của sự sống lại, ngày mở ra sự sống và quyền năng của sự sống trên sự chết. Nhưng giữa vòng những người bạn của Chúa Giêsu, ngày phục sinh có vẻ lâm ly, có vẻ trầm buồn. Vì với họ, Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết đến ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đồng nghĩa với việc Chúa Giêsu đã đi khỏi họ. Sự phục sinh không chỉ đồng nghĩa với quyền năng của sự sống. Với họ, sự phục sinh đồng nghĩa với việc thiếu vắng Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu Chúa Giêsu đã đi khỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ nhẩn nha gặm nhấm những ký ức tươi đẹp xưa kia? Chẳng lẽ chúng ta cứ dành cả phần đời còn lại nhớ cái chỗ gọi là Camelot khi Ngài còn ở đây và chúng ta đã có những giờ phút tuyệt vời nhưng nay không còn nữa? Chúng ta phải làm gì đấy? Hai chức giả Tân ước dành nhiều giấy mực với cơn khủng hoảng này là Luca và Giăng. Cả hai đều giải quyết nó bằng sự đến của Đức Thánh Linh, thần của Đức Chúa Trời, thần lẽ thật, đấng yên ủi. Định nghĩa cơ bản của việc Đức Thánh Linh đến với hội thánh trong Tin Lành theo Giăng là sự hiện diện. Ta không để các con mồ côi. Ta sẽ không để các con bơ vơ. Ta sẽ không bỏ rơi các con. Vì chúng ta nhớ lại chương 14 tuyệt vời đó. Khi Chúa Giêsu bắt đầu nói đến việc rời đi, các môn đồ giống như những đứa trẻ ngồi trên sàn nhà, tự nhiên thấy bố mẹ mặc áo đội mũ, và họ hỏi những câu giống như chúng. Chúa đi đâu vậy? Chúng con đi cùng được không? Vậy ai sẽ ở với chúng con? Với chức giả sách Tin Lành theo Giăng, thì ý nghĩa cơ bản của Thánh Linh là sự hiện diện trong hội thánh. Nhưng với Luca, tôi nghĩ từ miêu tả rõ nhất điều này là quyền năng. Quyền năng. Các con sẽ nhận lấy quyền năng từ trên cao. Họ giảng lời Chúa với quyền năng, và các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng. Trong phân đoạn tôi vừa đọc, bằng chứng của quyền năng đó được đưa ra một cách ngắn gọn. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng, và Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người, không ai trong các tín hữu thiếu thốn. Không ai trong các tín hữu thiếu thốn. Chỉ có hai cách để đạt được dạng phẩm chất đó, dạng đặc tính đó của hội thánh. Một cách là chọn lọc thành viên thật kỹ, sao cho không có ai thiếu thốn giữa vòng các bạn. Cách khác để làm điều đó là chăm sóc, quan tâm đến nhu cầu của người ta, đáp ứng nhu cầu của mọi người một cách thích hợp. Tôi cho đó là phẩm chất chính yếu của hội thánh. Đó là điều hội thánh làm tốt nhất. Có một số điều chúng ta không giỏi lắm. gom một nhóm người giảng đạo chúng tôi tại một nơi xa, thì chúng tôi là những chuyên gia về những vấn đề mà mình không biết rõ lắm. Nhưng ở nhà, làm công việc của mình, thì chúng tôi giỏi gì? Điều chúng tôi giỏi nhất là chăm sóc, là quan tâm. Nhưng chăm sóc là một từ đòi hỏi sức mạnh, một từ khó nhằn. Không chỉ là ngồi không, lòng đầy thương hại, cảm thấy buồn phiền vì hiện trạng của thế gian. Chăm sóc hay quan tâm là gì? Tôi có một định nghĩa. Tôi cho là một định nghĩa hay. Vài năm trước, trong hội thánh mà tôi đang thờ phượng tại Oklahoma, thờ phượng cùng gia đình mình, vì có việc vào buổi chiều nên tôi phải nhanh chóng rời đi. Tôi chào họ sau phần chúc phước. Để đến bãi đỗ xe cho nhanh, tôi đi tắt qua cánh gà, qua phòng cao đoàn. Tôi nói với một người nữ trong cao đoàn khi bà đang cởi áo choàng. Cảm ơn bà vì bài thánh ca sáng nay. Bà đáp, mong là vậy, vì thế là hết. Tôi hỏi, ý bà là gì? Bà đáp, thế là hết, tôi không dùng đến nó nữa. Bây giờ bà đang cất áo đi. Tôi hỏi, bà định nghỉ hưu à? Bà ấy hát cao đoàn từ 103-104 năm gì đó rồi. Tôi nghĩ bà ấy định nghỉ hưu. Bà đáp, không, tôi bỏ việc. Bà bỏ việc á? Tôi bỏ đây. Ồ, đừng có bỏ, tôi bỏ đây. Sao bà lại bỏ? Sáng nay tôi ngồi trên giảng đàn và nhìn quanh quất vào các thành viên cao đoàn khác. Tôi nhìn mục sư, nhìn người dẫn hát, nhìn những người dẫn chỗ và nhìn ra hội chúng. Và cuối cùng tự nhủ, điều đã ám ảnh tôi nhiều năm nay. Gì thế bà? Chẳng ai thèm quan tâm. Vâng, tôi chỉ đang vội. Tôi phải đi diễn thuyết. Tôi nói, ồ, không sao đâu bà, uống aspirin đi nhé, bà bị đau đầu rồi. Tôi đến chỗ đỗ xe. Nhưng suốt quãng thời gian đi công việc và suốt trên quãng đường về nhà, tôi đã nghĩ đến lời buộc tội đó. Bây giờ, tôi là một thành viên của Hội Thánh và bà ấy đang buộc tội tôi cùng toàn bộ các thành viên. Thực ra, nếu điều bà nói là đúng, thì bà đang nói rằng đây không phải là Hội Thánh. Vì nếu theo ý bà, sau bao nhiêu năm làm thành viên, tích cực tham gia vào Hội Thánh đó, nếu bà tin rằng Hội Thánh này chỉ có mỗi một cử chỉ là nhún vai, thì đây không phải là Hội Thánh. Nếu ngẫm về Chúa Giê-xu, đấng nhẹ nhàng chăm chút, đến nỗi không để mất điều gì, đấng chẳng bẻ cây sậy đã rập, không tắt ngọn đèn gần tàn, Ngài là đấng quá đỗi dịu dàng và chăm chút từng người, thì người ta chỉ nghĩ đến Hội Thánh của Ngài, không ai trong số họ thiếu thốn cả. Họ hành động tương ứng với hoàn cảnh của mọi người, vậy thì chúng tôi không phải là Hội Thánh mất rồi. Chẳng ai thèm quan tâm, bà ấy nói vậy đó. Nhiều năm về trước, không có nhiều người giảng đạo và giáo sư, gần như không có văn phẩm gì mấy. Các lãnh đạo Hội Thánh đã ngồi lại với nhau và liệt kê một loạt các tội, để ít nhất thì dân sự cũng biết không được làm gì. Và họ đã phân loại tội lỗi thành tội nhẹ, tội nặng, kiểu như vậy. Họ đặt 7 tội chí tử hay 7 đại tội ở trên cùng. Những tội chí tử, những tội trên cùng, đầy ti tiện và nham hiểm, từ chính nền địa ngục và hủy hoại người ta hoàn toàn. Những tội chí tử, và một trong 7 tội chí tử được gọi là Arcadia. Arcadia trong lịch sử Hội Thánh được dịch là lười biếng. Tôi không nghĩ đó là một bản dịch hay. Lười biếng nghe có vẻ uể oải, nghe có vẻ nằm quá lâu trong bồn tắm, kiểu như vậy. Nhưng từ Arcadia đơn giản có nghĩa là tôi không quan tâm. Các giáo phụ Hội Thánh, với sự khôn ngoan của mình, tin rằng trong quá trình một người thực hiện bổn phận trong vai trò thành viên của Hội Thánh, họ có thể trở nên quá mệt mỏi, chai sản và cứng lòng, đến nỗi cuối cùng là cái nhún vai. Chí tử đến vậy đó. Nhìn vào một đứa bé, bụng trương phành, đang co ro ngủ ngoài thềm, và nói, ôi dào, có phải con mình đâu. Nhìn vào một người nữ mới mất chồng, đang nhòm cái thế giới lạnh lùng qua vành khăn. Ôi dào, có phải mẹ mình đâu. Thấy một ông già ngồi lẻ loi giữa bầy bồ câu trong công viên. Ôi dào, có phải bố mình đâu. Quăng một lời lăng mạ cuối cùng vào thế giới. Tôi không quan tâm. Chiều hôm đó, khi về đến nhà, tôi đã gọi cho bà ấy. Tôi bảo, tôi muốn nói chuyện với bà. Bà ấy đáp, nếu ông muốn thì được thôi. Tôi nói, tôi muốn mà. Tôi qua chỗ bà. Chúng tôi nói chuyện rất sôi nổi. Chúng tôi có bất đồng. Cuối cùng thì tôi hỏi bà, chúng tôi phải làm gì để thể hiện rằng mình quan tâm? Và đây là định nghĩa của bà. Bà ấy nói, nghiêm túc với lời tôi nói đi. Thật là một cách diễn đạt lạ lùng, nhất là từ bà ấy. Bà ấy là kiểu người hài hước, dạng như kiểu Bạc Hà vậy. Bà ấy luôn có những trò chơi khăm, bà ấy kẹp đuôi áo của ca đoàn lại với nhau. Bà ấy đến hội thánh sớm và vẽ mấy cái hình bự bự trên bục giảng. Để rồi khi ông mục sư điềm đạm bước ra, ông ấy nhìn xuống dưới và ngã ngửa luôn. Bà là kiểu người như thế đấy. Tôi bảo, bà không đùa tôi chứ? Nghiêm túc với lời của tôi ư? Bà đang nói cái gì vậy? Lúc nào bà chẳng đùa, chẳng cười, bà ấy hỏi. Thế ông đi tin hết cả. Bản thân tôi nghĩ cái đó rõ như ban ngày. Bà nói, tôi muốn mọi người nghiêm túc với tôi. Từ cuộc trò chuyện đó, rõ ràng là bà không ý nói chúng tôi phải nghiêm túc suốt ngày, vì ai nghiêm túc suốt ngày thì lại thành người hài hước. Ý bà ấy nói là hãy nghiêm túc với lời của tôi. Ý bà ấy nói là trên đời, ai cũng có một thời điểm mà bạn có kể chuyện tức cười đến mấy, họ cũng không cười nổi. Thực ra, vào buổi trưa nay, bạn hãy thử kể một câu chuyện cười liên quan đến mối quan hệ giữa người với người, rồi nhìn kỹ xung quanh mà xem. Bạn sẽ phát hiện ra ai không cười nổi. Đó là thời điểm nghiêm túc. Luôn là như vậy. Một ngày nọ, Chúa Giêsu đang giảng, thì có một người thanh niên giàu có, mọi sách tin lành đều nói vậy. Một người cai trị, phủ phục dưới chân ngài. Thưa Thầy nhân lành. Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì đây? Tôi không biết tại sao anh ta lại đến. Anh ta hạ mình xuống trước người Nazareth ấy, trước mặt mọi người. Có lẽ anh mới từ chỗ bác sĩ về, tôi không biết. Bác sĩ ơi, thi thoảng trong đêm, nó bắt đầu từ chỗ này, bắt đầu đau nhói, rồi chạy xuống vai tôi. Tôi phải ngồi thẳng trên ghế. Tôi không thở được, cũng không ngủ được. Bác sĩ nghĩ đó là gì, bệnh gì? Có lẽ là vậy. Có thể là một ngày nọ, anh đang đi đến văn phòng thì lũ trẻ trên đường ra nảy nỉ. Xin ngài cho chút tiền, chúng con đói lắm, xin ngài đấy ạ. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của chúng mày ra khỏi áo tao. Vừa về đến nhà thì anh nghe thấy vợ vừa nói vừa gạt đồ ăn vào thùng rác. Em không biết mình phải làm gì để con mình chịu ăn đây. Có thể là anh ta đã chán ngấy tất cả những điều đó. Trong cái huy hoàng của cuộc sống, sự hứa hẹn mất đi, còn mình chẳng đạt được gì mấy. Và anh ta nói, thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì đây? Vâng, người này đang chán nản. Bạn sẽ làm gì khi thấy một người chán nản? Thoái chí, buồn phiền. Bạn làm cho anh ta vui lên. Nên Chúa Giêsu nói, người có nghe câu chuyện cười về một tay có quá nhiều tiền đến nỗi không biết làm gì chưa? Một ngày nọ. Không, 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 Chúa Giêsu không làm như vậy. Vì người này không cười nổi. Tôi nhớ vài năm trước, người ta mời tôi đến một hội nghị. Một anh chàng cũng đến hội nghị và ở gần nhà tôi, anh ta hỏi, anh có muốn đi cùng không? Tôi nói, có, vừa đỡ tốn xăng, lại đỡ hao mòn. Anh ta bảo, tôi sẽ ghé qua đón anh. Anh ta ghé qua đón tôi. Lúc anh ta ghé qua, ngồi ở ghế sau là vợ anh ta. Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Và con gái của anh ta vừa tốt nghiệp đại học, trẻ trung và rất cuốn hút. Hai người ngồi sẵn ở ghế sau. Họ nói, anh cứ ngồi ở trước với York mà nói chuyện. Được thôi, họ nói. Chúng tôi không đi dự hội nghị đâu, chúng tôi chỉ đi mua sắm thôi. Thế là chúng tôi bắt đầu chuyến đi hơn 300 cây số. Đi được khoảng 40 cây thì cô vợ ngồi ngay sau anh chồng nói, anh đi chậm quá. Thế là anh ta tăng tốc, cô vợ nói, anh đi giết cả nhà. Anh chồng đi chậm lại. Cô vợ bảo, đi thế thì đến bao giờ mới đến được? Ồ, anh định vượt qua chỗ này à? Thế là anh chồng không vượt. Và cô vợ bảo, sao anh lại nối đuôi xe đợi thế này? Anh chồng bắt đầu vượt lên, cô vợ bảo, anh đi vượt hết chỗ xe này à? Thế là anh chồng lại nối đuôi đợi. Cô ta nói, anh không thấy cái vạch vàng kia, xe mình sai làn rồi. Cô vợ cứ thế léo nhéo. Không lâu sau thì cô con gái hùa vào, và anh chồng cứ lặng lẽ ngồi lái. Tôi ngượng hết cả người, phải làm gì đấy? Tôi không muốn ngồi đó, thả đi bộ còn hơn. Phải làm gì đây? Tôi chỉ ngồi đó, lòng đầy bối rối, tôi tự nhủ. Nếu tay này là đàn ông, thực sự là đàn ông, thì anh ta sẽ tấp xe vào lề, cho họ xuống đường, rồi đi hội nghị với mình. Vâng, càng đi thêm thì tôi càng tự nhủ, tay này đàn ông thật, vì nếu là mình thì mình không chịu nổi. Khi chúng tôi đến nơi, cô vợ và cô con gái đi mua sắm, Anh chồng và tôi rảnh ra được vài phút. Anh ta hỏi, anh muốn uống chút cà phê không? Tôi bảo có. Hai người vào một cái quán nhỏ. Chúng tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào cốc cà phê. Nói gì được đây? Mở lời thế nào được? Anh ta và tôi đều biết, và anh ta biết là tôi biết. Phải làm gì đây? Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, như thể là cốc cà phê thú vị lắm đấy. Cuối cùng anh ta hỏi, Fred à, anh dạy trong chủng viện à? Tôi bảo, ừ, đúng vậy. Anh theo đạo rồi đi lễ à? Ừ. Ý tôi là anh biết Kinh Thánh rồi Thiên Chúa Giáo à? Ừ. Anh định nói gì thế? Anh ấy đáp, à, tôi chỉ thắc mắc không biết anh có nghiên cứu hay nghĩ là có hy vọng gì cho một người có mọi thứ trên đời ở tuổi 50. Mọi điều anh ta muốn trên đời, trừ một điều anh ta muốn nhất không? Anh ấy đang chán nản, đang sầu não. Bạn sẽ làm gì khi có một người bạn đang chán nản, sầu não? Chẳng lẽ tôi nói, anh có nghe chuyện về cái tay trợ vợ chết khiếp đó chứ? Không, 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 ai mà lại thế? Ai cũng có lúc nghiêm túc. Tôi từng về quê ở phía tây Tennessee. Tôi có cậu bạn thân hồi cấp 3 mở nhà hàng ở đó. Tôi gọi cậu ấy là bác. Đến Giáng sinh tôi vào và bảo, Giáng sinh vui vẻ nhé bác. Tôi sẽ được miễn phí một miếng bánh và một cốc cà phê. Giáng sinh vui vẻ nhé bác. Tôi nói năm nào cũng vậy. Tôi bước vào, Giáng sinh vui vẻ nhé bác. Cậu ấy bảo, đi cà phê đi. Tôi hỏi, sao thế? Đây không phải là nhà hàng à? Cậu ấy đáp, tôi không biết. Có lúc tớ cũng không biết có phải không. Chúng tôi đi uống cà phê. Chúng tôi ngồi đó và không lâu sau cậu ấy hỏi, cậu thấy cái rèm cửa kia không? Tôi bảo, bác ạ, tớ thấy cái rèm cửa. Lúc nào tớ chả thấy. Cậu ấy nói cái rèm cửa là thế này. Trong cái thị trấn nhỏ đó, có những tòa nhà mà chúng tôi gọi là nhà ống. Chúng là những tòa nhà dài, có hai cửa ra vào ở mặt trước và mặt sau. Một mặt giáp đường, một mặt giáp ngõ, có cái rèm ở giữa, bếp ở giữa. Nhà hàng của cậu ấy nằm trong một tòa nhà như vậy. Người da trắng sẽ đi ra mặt đường, người da đen sẽ đi ra mặt ngõ. Cậu ấy hỏi, cậu có thấy cái rèm đấy không? Tớ có thấy. Phải hạ cái rèm xuống. Tốt, hạ xuống đi. Cậu nói thì dễ đấy. Cậu ở bang khác mà đi bảo tớ phải làm thế nào à? Ok, thế thì cứ kéo cái rèm lên. Tớ không kéo lên được. Thế thì hạ xuống. Tớ không hạ xuống được. Cậu ấy nhăn nhó lắm. Một lúc sau cậu ấy nói, nếu hạ rèm xuống thì tớ mất rất nhiều khách. Nếu kéo rèm lên thì tớ mất linh hồn. Bác là bạn tôi và bác đang chán nản. Chẳng lẽ tôi bảo với bác, này cậu có nghe chuyện anh da trắng và anh da đen đi câu cá với nhau chưa? Không, không, tất nhiên là tôi không nói vậy. Bà ấy nói, lúc này tôi cần nghiêm túc và tôi mong hội thánh mình nghiêm túc với lời tôi. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Tôi không bất ngờ lắm khi bà ta chỉ trích như vậy. Tôi nghe lời chỉ trích đó suốt thời niên thiếu. Mẹ tôi đưa chúng tôi đến hội thánh và trường Chủ nhật. Bố tôi thì không đi. Và chủ nhật, mẹ cứ về đến nhà là bố lại kêu ca. Là bà nấu cơm tối muộn thế. Thi thoảng, người giảng đạo gọi đến thì bố tôi bảo, tôi biết thừa hội thánh muốn gì. Hội thánh có quan tâm gì đến tôi đâu. Hội thánh muốn có thêm một cái tên và thêm một người đóng tiền. Đúng không? Thêm một cái tên, thêm một người đóng tiền. Bố tôi luôn luôn nói như vậy. Đôi khi hội thánh có phân hưng. Ông mục sư mời người truyền đạo đến và bảo người truyền đạo, có cái anh kia kìa, hãy tìm anh ta, hãy kéo anh ta đến. Bố tôi sẽ nói giống hệt như vậy. Mỗi lần vào bếp là mẹ tôi lại sợ bố tôi nổi nóng hoặc sợ ai đó bị thương. Và bố tôi luôn nói, hội thánh có quan tâm gì đến tôi đâu. Hội thánh muốn có thêm một cái tên và một tay đóng tiền. Chắc tôi phải nghe câu đó cả ngàn lần. Có một lần, bố tôi đã không nói vậy. Bây giờ bố tôi nằm viện dành cho thương binh. Ông còn có hơn 30 cân. Người ta lấy cuống họng ra và nói, đã quá muộn rồi. Họ đưa ống kim loại vào. Tia X-quang làm ông đau như người. Tôi bay đến để gặp ông. Ông không nói được, không ăn được. Tôi nhìn khắp quanh phòng. Chậu cây rồi bó hoa trải khắp bệ cửa sổ. Chồng thiệp dày cả nửa mét xếp cạnh giường ông. Cả cái khay đựng đồ ăn vì ông không ăn được nên cũng để hoa trên đó. Trên tất cả các bó hoa và mọi tấm thiệp cạnh giường, mọi tấm thiệp, mọi bông hoa đều từ những người hoặc nhóm người trong hội thánh. Bố tôi thấy tôi đọc những tấm thiệp. Bố tôi không nói được. Thế là ông lấy cái hộp khăn giấy viết vào cạnh hộp một dòng của Shakespeare. Nếu ông không viết rằng ấy thì tôi sẽ không kể câu chuyện này cho các bạn. Ông viết, trong cái thế giới cằn khôn này, hãy dừng lại đôi chút để kể câu chuyện thương đau của ta. Tôi hỏi, bố ơi, chuyện của bố là gì ạ? À? Và bố tôi viết, bố đã sai rồi. Gì cơ? Khi rời nhà bà lão đó, tôi nói với bà sai rồi, bà sai rồi. Tôi không sai. Tôi nói, tôi đi khắp trên các hội thánh trên đất nước này, và tôi đi đâu cũng có những người quan tâm đến nhau, họ chăm sóc cho nhau. Bà ấy hỏi, ở đâu thế? Tôi đi đâu cũng có những người biết quan tâm. Thật á? Tôi đáp, thật mà. Bà ấy nói, ông kể tên xem nào. Bà ấy muốn có những cái tên. Tôi xin phép. Tôi nói với bà ấy tên của bạn được không? Tôi có thể cho bà ấy tên của bạn được không?
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.